sáu pháp hòa kỉnh trong mùa an cư. Bài giảng tại Trường Hạ chùa Pháp Quang Định Quán, trích báo Giác Ngộ số 179, ngày 4 tháng 9 năm 99. Lần đầu tiên nơi đây tổ chức an cư, vì kinh tế dùng đất mới này còn nhiều khó khăn và hoàn cảnh phức tạp nên đa số chư tăng không an cư tập trung một chỗ được như ở thành phố, chỉ về sám hối Bồ Tát một tháng hai lần. Đối với chư tăng, thể theo truyền thống Phật giáo Việt Nam và lời Phật dạy, mỗi năm phải an cư 3 tháng mới trở thành đệ tử xuất gia của Phật, làm cho Phật pháp trường tồn trên thế gian. Đây chỉ mới là hình thức tập trung để tu tập, đã tiêu biểu cho tư cách của đệ tử Phật làm Phật giáo hưng thạnh. Chúng ta đủ thấy tầm quan trọng của việc an cư kiết hạ như thế nào. Phật dạy tính chất tăng già là hòa hợp như nước với sữa. Tính chất hòa hợp này biến mất thì thực chất tăng già cũng không còn, Phật pháp cũng suy di. Sự hòa hợp của tăng già được thể hiện qua nếp sống theo sáu pháp hòa kỉnh. Vì vậy, người xuất gia chỉ nghĩ đến quyền lợi mình, chùa mình, coi như thực chất tăng già bị biến dạng. Chúng ta an cư, tập trung một chỗ để thực hiện ý nghĩa hòa kỉnh như Phật dạy. Vì phải sống chung mới thực hiện được pháp hòa thực sự. Sống chung, làm việc chung, có mục tiêu chung, Phật pháp mới còn. Mục tiêu của chúng ta là tu đắc đạo thành Phật, giải thoát để độ chúng sanh. Không thực hiện mục tiêu này không còn tính chất Phật giáo. Và chúng sanh là đối tượng mà người tu phải quan tâm cứu độ. Muốn làm được như vậy, phải nỗ lực tu cho đắc đạo, đắc pháp. Trước nhất, người xuất gia phải sống trong tăng đoàn. Sống chung mới có đụng chạm về suy nghĩ và hành động. Nhờ đó giúp ta sửa đổi, điều chỉnh thân, khẩu, ý. Riêng tôi, làm được cho đạo đến ngày nay, trải qua 50 năm nhờ hoàn toàn sống với tăng chúng. Thuở nhỏ, sống ở Phật học đường Nam Việt, tôi tuân thủ khuôn khổ, kỷ luật của trường. Ra làm việc, sống trong giáo hội, có hiến chương, nội quy, nghị quyết, cần tuân theo. Có người nghĩ rằng, cất am cốc ở riêng dễ tu vì sống chung gặp nhiều phiền phức. Đây là sai lầm lớn, vì Phật dạy rời tăng đoàn là đánh mất tư cách tăng già. Bản thân tôi gắn bó với giáo hội từ thời giáo hội tăng già Nam Việt đến giáo hội Phật giáo Thống Nhất và giáo hội hiện tại. Việc làm của tôi do tăng sai chỉ định tôi làm trưởng ban hoằng pháp. Tôi đem hết năng lực và trách nhiệm thực thi cho đạt hiệu quả, luôn nghĩ mình là một bộ phận của tăng đoàn. Tôi ưu tư đến vùng xa, thường rớt vô tình trạng nhất tăng nhất tự. Lúc ấy, mỗi thầy sinh hoạt với chùa và Phật tử nơi nào thì chỉ biết nơi đó và sống tự do theo ý riêng. Vì không sống chung, lâu ngày dẫn đến sự việc các thầy không đồng nhau về hình thức lẫn cuộc sống. Từ đó, tư tưởng và cuộc sống của các thầy sẽ xa lần chánh pháp, đưa Phật pháp đến chỗ hoại diệt. Phật dạy thân hòa, ở chung để thấy điều tốt của người mà tự sửa mình, và thấy việc xấu thì đóng góp ý kiến xây dựng cho bạn. Chúng đệ tử Phật phải lấy đời sống chung làm chính, giúp nhau cùng thăng hoa. Nhưng vì hoàn cảnh không sống chung được, mỗi vị ở riêng thì ít nhất một tháng hai lần cũng phải gặp nhau trong thời Bố Tát để kiểm điểm. Việc tốt truyền cho người, việc xấu tự khắc phục. Theo kinh nghiệm, tôi thấy những người sống riêng không ai rầy mắng hay góp ý, muốn làm gì thì làm, tùy ý ăn ngủ. Nhưng sống tùy tiện như vậy sẽ sanh ra những thói hư tật xấu trên bước đường tu. Còn sống với chúng, có kỷ luật chung phải tuân thủ. 3 giờ sáng phải thức dậy, ngồi thiền. 4 giờ sáng bắt buộc công phu, đúng giờ phải đi quả đường. Những kỷ luật này đối với hàng sơ tâm học đạo cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, dần quen nếp sống tập thể, thời khóa tu hành giúp cuộc sống chúng ta ổn định, tốt đẹp hơn. Kế đến, Phật dạy khẩu hòa. Chư tăng tuyệt đối không được khắc khẩu, vì chân lý chỉ có một, Nếu ta đúng thì người sai, người đúng thì ta sai. Người có đức hạnh cao, được kính trọng, tất nhiên họ đúng. Ta không được kính trọng, phải nghe theo người được kính trọng nhiều. Vì nếu ta đúng sao người không nghe, ta được việc sao người không đề cử, ta sai thì phải sửa đổi. Trong đạo, lấy ý kiến tập thể làm ý kiến mình là bảo đảm nhất. Còn ý kiến mình đúng nhưng người lớn và tập thể sai, đương nhiên họ phải gánh trách nhiệm. Tôi là người trẻ nhất trong giáo hội Tăng già Nam Việt, lúc đó mới 20 tuổi, vừa thọ đại giới xong liền được cử vào giảng sư đoàn. Vì lời nói, suy nghĩ tôi được đa số chấp nhận. Theo kinh nghiệm của tôi, ta phát biểu nhưng phải lắng nghe ý kiến tập thể. Nếu tập thể không bằng lòng, ta phải thu hồi ý mình và theo quyết định chung. Phật cũng dạy chúng ta phải tuân thủ ý kiến số đông. Còn một người không đồng tình cũng phải xét lại, tối thiểu phải hơn phân nửa bằng lòng mới thi hành quyết định. Trong đạo không có tranh cãi, Phật tử phải lắng nghe tiếng nói của người đồng tu, đồng học, xem người đồng tình với ta nhiều hay ít. Nếu lời đúng ý hay, nhưng vì trình độ đại chúng chưa tới, ta cũng phải gác ý mình lại. Kinh Pháp Hoa cũng dạy rằng, đối với người chưa nắm bắt được chân lý, không nên nói chân lý với họ, phải tìm pháp khác thích hợp. Đó là phương tiện mà ta phải tùy thuận ứng xử. Tùy phương là tùy phong tục, tập quán nơi ta hành đạo. Nếu không như vậy, khó có ai theo. Tùy tiện là tùy thời gian khác thì việc phải khác, không nên lặp lại y khuôn. Ý này được Kinh Bảo Tích dạy rằng một Phật nói, Phật khác không lặp lại. Đức Phật Di Đà xuất hiện ở Cực Lạc thuyết pháp khác với Phật Thích Ca ở Ta Bà. Có những việc chưa đúng lúc cũng không nói được. Cuộc sống thực tế cho thấy những điều mà ngày nay được chấp nhận, nhưng nếu chúng ta đem ra nói 20 năm trước là mất tội, và có thể 20 năm sau chẳng ai bằng lòng với ý này. Nói đúng lúc mang lại kết quả tốt, nhưng chúng ta bỏ lỡ cơ hội thì sau này muốn nói cũng không được. Nói phải đúng người, vì chuyện đáng lẽ nói với chư thiên hay loài người mà đem nói cho Atula thì nó nổi sân si giết ta. Vì vậy, chân lý được triển khai đối với chư thiên, loài người, Atula đều khác nhau. Ta biết đó là phương tiện, cãi nhau hơn thua làm gì nữa. Phải trái được thể hiện thực sự trong cuộc sống. Cuộc sống ta tốt đẹp là phải, không ra chi là trái. Người có nói gì, nhưng thực chất đạo đức ta có, tâm hồn trong sáng, việc làm tốt, làm sao hại ta được? Ta không cãi, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn đời. Trên bước đường hoằng pháp, tiếng khen chê tôi đều nhận đủ, nhưng điều đó không quan trọng. Đối với tôi, quan trọng ở chỗ tôi làm được gì cho đạo, có giải thoát hay không. Nếu giải thoát thì sao còn kẹt tiếng khen chê. Tăng ni Phật tử cần ghi nhớ, tùy chỗ, tùy người, tùy lúc, làm sao cho đại chúng an vui. Còn nói hay nhưng làm mất lòng người cũng đọa. Hai pháp hòa kế tiếp cần được tuân thủ. Khi chúng ta đưa ra ý kiến, đương nhiên có những ý chống trái lại. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận ra điều nào nên hay không nên nghe theo. Nhận ra rồi, chúng ta vui vẻ chấp nhận ý của bạn và sống với ý này, gọi là hạnh tùy hỷ. Nếu việc của bạn có kết quả tốt, nghĩa là ý của bạn đúng, thì việc tùy hỷ của ta đã có lợi cho đạo và cho mình. Nếu ý ta đúng, đại chúng sai, thì việc tùy hỷ cũng có lợi cho ta. Lúc ấy người sẽ tiếc rằng phải chi nghe theo ta, việc không đến nỗi tồi tệ như vậy. Có ý hay, việc tốt, dù ta ở đâu, người cũng tìm đến. Với hạnh tùy hỷ, ta luôn vui vẻ khoan dung, rộng lượng với người thì dễ sống, dễ được cảm tình của nhiều người. Ta lỡ làm điều gì sai trái, họ quên lập tức. Còn cứ ghim trong lòng, chờ cơ hội nói, trả thù, thì nét mặt không thương được. Không ai thích sống gần người hẹp hòi. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp điều hòa, tấm lòng cởi mở, vui vẻ tha thứ, cùng chung nhau giải quyết việc tốt đẹp cho đại chúng. Có được những đức tánh này, dù là sinh hoạt của tăng đoàn hay đạo tràng cư sĩ ở đâu cũng tốt và phát triển được. Ngoài ra, tăng chúng cùng giữ giới của Phật để tu hành, ngăn chặn tội lỗi, tánh ác xấu và trở thành mẫu người đạo đức thánh thiện. Đối với hàng cư sĩ, gìn giữ được năm giới của Phật dạy, đương nhiên trở thành người tốt trên đời. Không giữ giới nào, gia đình dễ xào xáo. Và giới tỳ kheo, Bồ Tát là mẫu Phật đưa ra, cũng nói lên kinh nghiệm tu hành của Ngài. Nhờ sống theo đó mà Ngài thành bậc vô thượng giác trọn lành. Vì vậy, Phật dạy sau khi Ngài nhập diệt, tăng ni Phật tử lấy giới luật làm thầy, vì giới luật còn là Phật Pháp vẫn còn tồn tại. Sau cùng, mọi quyền lợi trong tăng chúng đều được chia đồng đều cho nhau. Tuy nhiên, đối với cư sĩ, ý nghĩa lợi hòa được mở rộng, tức là phải hợp lý mới chấp nhận được. Trên tinh thần phân chia theo sự đóng góp, người góp nhiều công lao thì được tôn trọng nhiều, đóng ít thì tôn trọng ít, và không đóng góp thì không được gì. Nhưng nguyên tắc này còn đặt thêm vấn đề khác nữa, đó là hòa trong tâm đại từ bi. Vì năng lực của người không có, không thể tạo ra nổi miếng cơm manh áo đầy đủ cho bản thân họ, nên người Phật tử tại gia giàu có thể hiện lòng từ bi theo Phật dạy, phải san sẻ cho người thiếu thốn, người không may mắn gặp tai nạn. Thực ra ta làm nhiều, hưởng nhiều là việc tự nhiên, không thể trách được, nhưng ta không hưởng, nhường bớt phần mình cho người thì đáng kính trọng. Giúp đỡ, cứu khổ ban vui cho người là một trong những hạnh lành của Bồ Tát, làm cho người hưởng là Bồ Tát vui. Chư Tăng tập trung sống hòa kỉnh và đến ngày sám hối, Bồ Tát kiểm điểm xem đã giữ được phần nào theo Phật dạy. Người tu hành đạo đức cao thì hiện tướng giải thoát. Và đến ngày tự tứ là ngày tổng kiểm điểm 3 tháng tu được gì, phạm sai trái nào. Người tu sợ nhất không thấy cái sai của mình. Phật dạy chư Tăng sau khi tự xét lỗi mình rồi, phải thư thỉnh nhờ người xét giùm. Đối với tôi cũng vậy, dù thuộc hàng lãnh đạo giáo hội, đến ngày tự tứ, tôi cũng phải thưa với vị Tăng tiêu biểu có thấy tôi làm gì trái đạo, có nghe người nói xấu và có nghi tôi hay không. Còn được người chỉ lỗi giùm, giúp ta sống tốt hơn mà lại sanh tâm thù ghét họ, chắc chắn không phải đệ tử Phật. Cầu mong chư Tăng tự kiểm điểm thân tâm, nghe theo ý kiến xây dựng của đại chúng, sống giải thoát an vui, xứng đáng là đệ tử lớn của Đức Phật, mau tiến đến vô thượng Bồ Đề.